những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết.
Huyền và Nhã Quyền xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thành Huyền xin kính mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình này cô Bitty vừa gửi đến chúng ta một lá thư cùng với những dòng tâm sự của cô Nga Đoàn. Nếu như quý vị có những ý kiến đóng góp nào dành cho cô, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và đến từ phòng vi âm, Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến cô Bitty một lần nữa, thưa cô.
Vâng, Bitty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và Thanh Huyền. Vâng, kính mời quý vị nhín chút thì giờ quý báu ngày Chủ nhật hôm nay để gọi vào đóng góp ý kiến cùng với lá thư của cô Nga Đoàn ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Không biết trên đường dây có quý vị nào gọi chưa? Mấy gì đi đâu hết rồi không biết nữa.
Dạ vâng, cô vừa mới nói xong là có một vị thính giả vừa mới gọi vào. Dạ rồi, xin cho phép Thanh Huyền được
dạ, xin mời đi ạ.
Hello.
Dạ. Có phải Quảng Sơn không ạ?
Dạ, chị Quảng
còn
Sơn.
Đang tính nhắc đến tên chị đây, chị Quảng Sơn. Cảm ơn gọi vào cứu hộ.
Cũng đang mong
chờ
chị
Quảng
hết.
Quảng Sơn đang dở tay chiên mấy miếng đậu phủ xả ớt, nghe hấp dẫn luôn.
Ôi chà, hết tẩy luôn, trời đang đói bụng nữa nha.
một dĩa rau xào, do tại nay Quảng Sơn ăn chay. Thật sự là nghe Quảng Sơn xong thì thấy thấy buồn. Thấy buồn không muốn gọi vô luôn.
Trời ơi, phải buồn phải chia sẻ dùng cho người ta chứ, là sao không gọi vô.
Dạ, bây giờ Quảng Sơn vô hẳn vấn đề ha. Quảng
Sơn, dạ, cảm ơn chị.
Nghe rõ từng cái chi tiết ở trong cái nội dung cái lá thư nãy chị Bích Tây đọc á, thì nó có một câu Quảng Sơn buồn lắm á, buồn dùm cho chị Nga, xin lỗi chị Nga nếu có nghe, thì là nói là cái biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Thực sự mà cha mẹ thì không, hai bên thì đều ngang nhau hết, tứ thân phụ mẫu không có cái gì nặng mà cũng không. Nhưng khổ nổi là Nga đang sống chung một nhà với lại má chồng, rồi người chồng có lẽ theo Quảng Phương đoán thôi nha, biết là cả hai cùng đi làm, có lẽ người chồng là cái cũng đi làm và cái kinh tế cũng giống như là trụ cột hay là có thế quyền trong nhà, thành ra mới ấy. Thôi bây giờ như vậy, nếu mà thật sự đứa con dâu có hiếu cũng giống như đứa con rể nó có hiếu, mình là người Việt Nam chứ mình không phải là Mỹ là Tây, mà không biết ảnh qua đây từ lúc nào, ảnh sanh đẻ ở đây hay là mới qua hay là qua cũng lâu lâu, rồi Quảng Xuân cũng có cảm giác giống như là hai bên xuôi gia như không được vui vẻ thì phải. Nghe có cảm giác thôi ha, mình không hỏi, mình cũng không xoáy sâu vào nỗi đau của bạn đâu. Bây giờ như vậy, Nga hãy trước tiên á là Nga hãy rủ anh đi thăm bác gái vài lần đi, nói là bữa nay em muốn anh đi thăm mẹ hay thăm má gì đó. Tại vì thật sự cái tiếng nói người chồng quan trọng lắm, nhất là trong hoàn cảnh hiện giờ Nga đang sống chung nhà. Nói vô cũng ổng mà nói ra cũng ổng, nói cho nhẹ bớt đi cũng là ổng. Mà bây giờ nếu mà mình làm mọi cách mà ổng không có sự thông cảm thì cái này nó thiệt chịu chết thôi đó, bó tay thôi. Tại vì ở trên đất Mỹ này còn một cách nữa là tìm người. Tại vì Quảng Xuân cũng có quen một vài người có gia đình ở trong bệnh viện, rồi cũng mướn người. Nhưng mà cái không biết bên đất Mỹ này, tiểu bang hay thành phố này ở thì có dễ không kiếm người để mà giống như những cái lúc đó đã hữu sự như anh cái ông em á, thì nhiều khi cũng không trách được. Nhiều khi ông mệt quá, ông phải đi làm, rồi ông không có ngày, ông nghỉ cũng được một vài ngày thôi. Còn nếu chẳng may cái bệnh của bác kéo dài phải nằm nhiều thì có lẽ lại phải tính cái chuyện giống như là kiếm một cái sự trợ giúp bên cái social ở trong bệnh viện. Nó có những, tại ngày xưa Quảng Xuân ở cũng đi nuôi người nhà bệnh viện, Quảng Xuân biết là nó có những cái khâu mà giống như mình hỏi mình cần cái sự giúp đỡ thì y tá hoặc là bác sĩ, thậm chí có khi mình không vô cũng không sao đâu, nhưng tại vì mình làm con, phận làm con mà đôi khi bác không nói tiếng Anh hay là có những cái bệnh trạng cần phải có mặt mình thì cái điều đó cũng kẹt lắm. Thì mình sẽ nói cái hoàn cảnh của mình là bây giờ tôi khó khăn như vậy mà tôi không có ai như vậy, những cái lúc mà tôi vô được hay em tôi vô được thì không nói gì, hay kiếm được một cái người nào đó cậy nhờ được, hay là Nga có trong cái hội đoàn bên nhà thờ hay là bên chùa hay không, có sinh hoạt gia đình Phật tử hay không, thì cũng có thể chia sẻ. Một khi mà thân tích ruột ra, thân tích đã không giúp được rồi thì đành phải nhờ đến phía bên ngoài. Cái đó là Quảng Phương nói trong trường hợp đối đế lắm. Còn bây giờ trước tiên Nga về, Nga nói chuyện riêng với chồng: anh ơi, bây giờ là mẹ là mẹ của chúng mình, chứ không phải là mẹ, biết là mẹ em thì cũng là mẹ anh. Anh hãy có sự thông cảm. Rồi để, tại vì sao, ví dụ như những lúc Nga kẹt trong bệnh viện như vậy thì người chồng vẫn có thể đỡ cho một lời, nhưng đằng này ổng thấy ổng xót ruột người mẹ ổng như vậy, là tình cảm thì chỉ có như vậy. Thì Quảng Xuân lo lắm, lo cho bạn đó, tại vì thật sự là như vậy thì không biết trước đây có cái xích mích hay có một cái hiềm khích hay chỉ vì bà mẹ quá khó tính. Mình nhiều khi lớn tuổi rồi mệt mỏi, đâm ra cũng bản tính chẳng cũng nên, thành ra mình cũng không có dám phán đoán cái gì hay là xét xử cái gì, chỉ nói rằng thôi thì bây giờ Nga hãy mình giống như mình qua sông thì phải lụy đò, bây giờ mình phải năn nỉ ông chồng trước cái đã. Giống như đại chú Tư nói, mình cũng nói chuyện với ông chồng, mình cũng không phải là vấn đề phân công là anh về sớm một chút để ấy, mà mình phải khéo hơn một chút nữa để anh có thể giúp em được không, thì đây là mẹ. Thì cái hay nhất là rủ ổng một lần đầu đó vào thăm bệnh viện thăm bà, để cho ổng thấy cái cảnh là bà cụ nằm như vậy, mà rõ ràng đây là mình đi lo cho mẹ ruột chứ đâu phải là đi chơi hay là cái này nọ đâu. Do đó Quảng Xuân chị nghĩ rằng là thứ nhất nói chuyện riêng với chồng, và thứ hai nữa là ngồi lại cũng cung kính lễ phép với bác gái là má chồng đó, nói thưa má ơi, con bây giờ con đang trong lúc này, con biết là má cũng mệt mỏi lắm, thì ăn thua cái lời nói của mình. Ở đây mình cũng sẽ mở ngoặc, dĩ nhiên nếu mà gặp một cái bà cụ bản tính khó khăn quá thì không biết làm sao, còn nếu mà bà là một cái người Việt Nam, một người mẹ nước mắt thì nhảy xuống thì cũng hiểu rằng con nhỏ này nó đang có hiếu với mẹ, nó cũng ok, đâu có gì đâu. Nga cố gắng đi làm thử đi, nói giống như mình tâm sự, mình chia sẻ: má con hôm nay, mẹ con hôm nay tình trạng vậy, rồi về. Thì cũng như lại chú Tư nói là mình cũng sẽ sắp xếp cái công việc làm sao cho một cách khoa học một chút, để và cũng có thể là mình còn ngày phép hay không, cái chỗ Nga làm có xin có được những cái ngày vacation hay không, mình nghỉ một thời gian đi thử xem sao. Thì bây giờ thì Quảng Xuân chỉ có thể bấy nhiêu lời. Còn khi mà ông chồng nói là biết cái nào nặng cái nào nhẹ thì Quảng Xuân cảm thấy buồn đó. Thật sự là biết là ở với chồng, ở với má chồng, ổng nói như vậy, nhưng mà mẹ ruột mình cũng không thể nào gọi là nhẹ được, đúng không? Nhưng mà thôi, cái đó là mình nuốt nỗi đau vào và mình hãy cố gắng xử sự cho đôi bên vui vẻ, bởi vì cái chuyện này nó không có đáng để làm cái gì, thì cố gắng. Và Quảng Xuân chúc cho bạn Nga chân cứng đá mềm, có nhiều sức khỏe, nhiều nghị lực và có thể sắp xếp được cái công việc nhà của mình trong cái lúc này. Rồi, chúc sức khỏe chị Đức Ti và chúc sức khỏe Thanh Quyền cũng như Nhã Nguyên ha.
Dạ vâng, BT cảm ơn chị Quảng Xuân đã gọi vào đài và cho ý kiến như vậy. Đúng như chị Quảng Xuân nói, cái câu mà chồng của Nga Đoàn nói là em không biết đâu là chính, đâu là phụ, tức là đâu là nặng, đâu là nhẹ đó. Cái câu đó thật, phải nói cái câu đó cũng hớt lắm. Nhưng mà thôi, nhiều người chồng người ta
không biết đâu là chính, đâu là phụ.
câu đó là câu nào nặng, câu nào nhẹ đó.
Dạ, cảm ơn. Đưa chị. Cái bàn cân lên á, đưa lên cái bàn cân.
Dạ rồi, đưa lên bàn cân. Rồi, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, xin mời.
Hello, chị ha.
Dạ, xin mời chị.
Xin chị biết quý danh.
Chị tên là chị Thí Sản.
Dạ, chào chị. Dạ, vâng, Thanh Huyền xin mời chị.
Dạ, vâng, chị gì ạ?
Dạ, em tên là Thí Sản á chị.
Thí Sản à? Dạ, chị Xí Sòn rồi, xin mời chị Xí Sòn. Dạ, lần đầu tiên chị gọi vào phải không chị Xí Sòn?
Dạ, lần đầu tiên Xí Sòn đó chị. Dạ. Em có ý kiến nhỏ nhỏ chị nè. Nó rất là đơn giản nhưng mà thử áp dụng thử ha.
Dạ vâng.
Ok, đầu tiên á, thì mình nói là bây giờ nếu mà bà mẹ chồng bà chê, bà nói là cái thời gian chăm sóc cháu nó nhiều quá, thì thôi bây giờ mình đem hai cháu bé đi ship đi. Rồi chiều á, ông chồng cũng về sớm á, rồi ông đem về cho bà mẹ chồng coi chừng dùm chừng vài tiếng nữa thôi. Thì cái đó là cái đơn giản. Rồi còn mình nói về cái tâm tình á, thì mình phải nói với ông chồng. Bây giờ thì người già nào cũng sẽ đi tới cái đường đó. Bây giờ trước nhất là mẹ em. Mẹ em mà anh ngó lơ rồi mai mốt tới mẹ anh rồi em ngó lơ như vậy, anh thấy sao? Mình chỉ nói đơn giản thôi. Rồi á, bây giờ ví dụ như ổng có lòng thương, ổng vào ổng thăm, thì mai mốt á, ổng nghĩ lại, ổng sẽ thương mình hơn chứ không có giận mình đâu. không lẽ gì vậy rồi xảy ra ly dị hay gì? Cái chuyện đó em nghĩ là nó không có. Theo em là có chút xíu ý kiến vậy thôi chị Phương Nam ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Xí Sọn. Tức là chị nói là bây giờ là giải quyết tạm thời là đưa hai con đi baby sit, xong rồi chiều về chồng đón đem con về nhà để phải chi mà nếu mà bên Cali thì đỡ quá.
Ít tiếng thôi chị.
Dạ. Chị Xí Sọn biết không, bên Cali này thì cũng dễ giải quyết thôi.
Là bà mẹ ruột. Thì thật ra bà mẹ ruột thì chỉ có người con gái mới chăm sóc tận tình thôi. Chứ người con trai ruột cũng không có bằng mình đâu, phải không chị?
Dạ đúng như vậy chị ạ.
Thì bây giờ cái người thương người ta có nói là bây giờ dầu cho cha mẹ mình đang bệnh á, con mình bỏ được á, mình có thể đẻ nữa. Chứ bây giờ mẹ mình đã trăm tuổi già tới đó rồi mà mình không lo nữa. Có người ở tận xa thế giới mà mẹ mình đau bệnh còn chạy về nữa. Đừng nói chi là mình ở sát bên.
Dạ.
Thành ra em nghĩ là chị cứ làm theo cái ý nghĩ của chị đi. Ví dụ về bây giờ bà mẹ chồng hay chồng á có giận á thì cứ cho giận đi, rồi một ngày nào đó họ sẽ hiểu, họ sẽ thấy chị là cái người hiếu thảo, họ sẽ thương chị nhiều hơn.
Dạ. Trời ơi, nghe chị Xí Sọn nói một câu mà ở xa thế giới mà còn về nữa làm Bitty đau lòng quá.
Dạ, em thấy
bà già Bitty mất á, Bitty cảm thấy hối hận nhiều lắm. Cụ ở sát đây nhưng mà thật ra cái sự chăm sóc của mình cũng không có được đầy đủ lắm đâu. Khi cụ mất không có Bitty ở bên cạnh nữa, thành ra là hồi đấy đi qua thăm cháu ở bên tiểu bang khác. Thành ra là mình những cái đó là mình phải nói rất là thiếu sót. Rồi khi cụ ở đây cũng phải những lúc mình đi làm.
Em hay nghe chị nói chuyện tâm tình ở trên radio lắm, em hay nghe lắm mà em nghe nhiều hơn. Bữa nay em không thấy có ai nên em xí sọn cho đừng ai chửi.
Dạ không có đâu chị, chị gọi vào mong chị nghe và chị đóng góp ý kiến thêm vào cho cái chương trình nó được phong phú.
Dạ em chào chị, em cảm ơn chị nhiều, chúc chị luôn vui khỏe để có nhiều cái lá thơ hay cho chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị sọn, chúc chị.
Dạ
chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc vui vẻ nha chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Xí Sọn rất nhiều đã gặp và tham gia chương trình, cũng như là chị
Quảng Xuân
và chú Tư. Còn về phút cuối của chương trình, nếu quý thính giả có những cái đóng góp cho cái lá thư của cô Nga Đoàn ngày hôm nay thì kính mời quý vị gọi vào đài số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Cái vấn đề này hình như là đều xảy ra trong rất là nhiều gia đình, nhưng mà cái người mà Nhã Quyên thấy mà không biết uyển chuyển nhất là cái ông chồng. Không nếu mà ông biết cách thì có vẻ thì cũng có sẽ dễ dàng giải quyết dễ dàng thôi. Cô Nga cổ cũng đâu có đi chơi đâu mà cổ cũng lo gia đình, nhưng mà chú Tư có kêu là kêu gọi tình thương thì tự xuất phát thôi chứ cần gì phải kêu gọi. Nếu mà mình thương ai đó đấy thì tự mình làm thôi. Nếu mà thương vợ thì anh ta cũng sẽ tự đi vào bệnh viện và phụ giúp cho vợ thôi, giúp cũng tình thương mà kêu gọi thì Nhã Quyên thấy nó có cái gì đó không đúng. Nhưng mà để Nhã Quyên lên về, Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ xin mời ạ.
Dạ Nhã Quyên và Thanh Huyền xin kính chào. Hello. Xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ xin chị cho biết quý danh.
Tôi tên Hương. Nãy giờ tôi không có nghe cái đoạn đầu.
Cô Hương, có thể tóm tắt sơ cho cô cái lá thư này.
Dạ. Thôi được rồi. Tôi chỉ nói với lại nhờ hai em, các chị em nói với lại cái cô nghe gì đó. Hồi đó tôi có bà mẹ, mẹ tôi bệnh mà tôi qua Mỹ, tôi mới vừa qua tôi không có về được. Khi mà mẹ mất đó là trong lòng rất là hối hận, tại sao mà mình đi qua đây mà mình bỏ mẹ mình trong những cái phút cuối. Thành ra nói với lại cô đó là ai giận ai hờn ai gì kệ, mình lo cho mẹ mình trước đi, để mai mốt mẹ không còn nữa mình không có còn cơ hội để mình lo cho mẹ, lúc đó mình sẽ hối hận rất là nhiều. Chỉ nói với lại vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hương. Vâng, thì khi ai mà mất mẹ rồi, lúc đó mình mới thấy là mình hối hận nhiều thứ lắm. Bởi vì không có ai mà cái tình thương của người mẹ không có thể nào có cái tình thương nào hơn cái tình thương của người mẹ đối với người con được. Thành ra là từ cái nhìn, từ cái tay cầm tay mà Bitty nhớ là hồi mẹ Bitty đau nặng á, mỗi lần Bitty vào thăm á, rồi trước khi đi về đó thì cụ lưu luyến lắm. cụ nói mẹ con ơi cho mẹ cầm tay một tí để cho mẹ cầm tay một tí để cho gì cụ dùng cái chữ mà kiểu nhà quê đó để cho nó thân mật. Cụ nói một câu như vậy đó mà cụ không biết diễn tả thế nào á. Thành ra là mình thấy không dứt ra về được. Dạ, thành ra cụ cần cái tình thương lắm. Những cái người mẹ mà nằm, nhất là nằm bị đau bệnh nằm một chỗ đó, thì họ cần tình thương của những người thân yêu của mình lắm. Mà nhất là ai, nhất là những người con đó. Bởi vì những người con là những người mà người mẹ đã dứt ruột mà nó nuôi nấng từ bé đến lớn đó. Thành ra là phải nói rất là thương.
Dạ.
Thành ra cái cô gì đó, ví dụ có hoàn cảnh gì, ai giận ai hờn hay gì, kệ đi, mình lo cho mẹ mình trước đi.
Cảm ơn.
Rồi vậy thôi, mình chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn nha.
Dạ, cảm ơn chị Hương đã gọi vào tham gia chương
trình. Vâng, cảm ơn chị Hương và mong chị tiếp tục theo dõi chương trình, và lâu lâu có ý kiến thì chị gọi vào nha chị nhé.
Dạ,
cảm ơn chị và chúc chị và gia đình luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, thưa chị.
Dạ, nhà quý Thanh Huyền kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, Betty xin mời.
Dạ, chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Nguyên Seattle đó.
Chị Nguyên, rồi xin mời chị Nguyên.
Chị Quyên, chị Quyên.
Chị Nguyên ở Seattle thưa cô.
Vâng, chị Nguyên, dạ vâng. Dạ, xin mời chị Nguyên. Chị Nguyên, Seattle bây giờ lạnh không chị Nguyên ơi?
40 mấy độ nhưng mà nó mưa quá cô.
Đúng rồi, trên Seattle là mưa lắm, mà rất là mưa nhiều, nhưng mà phải nói là Seattle là một tiểu bang rất là đẹp, cây xanh suốt năm suốt tháng. Dạ, tuy đúng là nó mưa nhưng mà nó rất là đẹp.
Chỉ có mùa hè thôi, còn mùa này đi ngủ nhiều hơn là đi làm. Mà trời
đi
ngủ.
Dạ.
Chỉ một chút xíu nha. Sorry dạ. Cô biết, tại vì cũng không còn nhiều thời gian.
Dạ.
Mình chỉ có chia sẻ với cái người bạn đó. Và thực sự trong cuộc đời của mình nó không có cái gì quý bằng tình mẹ hết. Tại vì mình từ hồi nhỏ mình không có được may mắn ở gần mẹ. Tại vì ba mình mất ngay lúc mà 1972 mùa hè đỏ lửa. Lúc đó thì mình mới được trong bào thai của mẹ thôi. Nhưng mà sau khi mà sắp ra thì mẹ không có cơ hội lo cho mình. Tại vì còn các anh chị nhỏ quá nên là ông bà nội mang về miền Tây lo. Từ đến lúc mà 12 tuổi thì mình ra đi ra nước ngoài, mình cũng không có được ở gần mẹ. Đến khi mà mình cứ nghĩ trong đầu mình là chắc mẹ không có thương mình, tại sao các anh chị được ở với mẹ mà mình là út mình lại phải ra đi. Hết người này lo cho mình đến người kia lo, hết ông bà rồi đến dì người này người kia, rồi cuối cùng thì mình ra hải ngoại. Rồi đến khi mà lần đầu tiên đó, cô Betty với ông cháu về Việt Nam, cái câu đầu tiên cháu hỏi mẹ cháu á, là cháu chắc có cái điều cháu phải hỏi là tại sao mẹ lại cho con người này người kia mà sao các anh các chị lại được ở gần mẹ. Thì mẹ khóc, mẹ nói là con cứ nghĩ đi, nếu mà một đàn chim á, mà bốn con chim lớn nó được quay quần bên mẹ và con chim nhỏ nhất thì phải bay đi phương trời xa, thì con nghĩ là con đau hay mẹ đau. Mẹ cháu nói câu đó cháu mới hết giận mẹ cháu đó cô biết gì. Rồi đến khi mà gửi tiền về lo cho mẹ xong là mình báo hiếu thì mình thấy không bao nhiêu cho nó đủ hết. Mình cứ nghĩ là ở bên Việt Nam cực khổ quá này kia. Rồi cách đây khoảng 4 năm á, thì cháu nhìn thấy mẹ già trên cái máy computer, cháu nhìn thấy mẹ già nhiều. Cháu bị hứa là mỗi một năm bằng mọi cách cháu phải về thăm mẹ. Và cháu mua vé máy bay cháu về, thì tại vì cháu đi với dì cháu cho nên cháu không có quyền bảo lãnh mẹ, tại vì trên hồ sơ cháu là con của dì, cho nên là cháu không đi được đón được mẹ qua đây. Rồi về đã thăm mẹ. Rồi cái lúc đó thì mình về thăm mẹ thiệt, nhưng mà mình vẫn nghĩ là mẹ còn sống lâu. Rồi đến cái Tết năm ngoái đó, thì cháu về cháu thấy mẹ cháu yếu. Rồi cháu cũng cứ quay quần bên mẹ, nhưng mà có đôi lúc á, anh chị em đến chơi thì mẹ cứ nằm trên giường mẹ nhìn mình thôi, thì mình lại cứ muốn là tiếp những cái người mà còn khỏe, nghĩa là mẹ nằm trên giường thì mẹ cũng nhìn như vậy thôi không sao, cứ ngoài phòng khách chơi. Cháu bay qua Mỹ được có 23 ngày thôi, anh cháu gọi mẹ, em ơi đi mẹ nằm không có nhúc nhích nữa rồi, cháu mua vé cho bay mà cháu mới bay được có 4 tiếng thì mẹ cháu đã ra đi rồi. Cô biết tôi cứ mong muốn một ngày đi làm về cho lái xe, cô đều nghĩ đến mẹ hết. Tại vì bao nhiêu chuyện mình cần phải làm khi mẹ còn sống, tại sao mình không làm để bây giờ mình mất mẹ, mình cứ suy nghĩ đến mẹ hoài. Có bốn lần mà làm mà cháu lại đầu nghĩ đến mẹ, để cho mẹ. Và khi mà cháu để cái tang ở trên đầu bằng một cái mơ màu trắng đó, để nhớ đến mẹ đó, cháu chạy xe mà đi năm mai rồi mà cháu chợt nhớ là cháu quên không đeo cái đó, cháu quay xe trở về được. Cháu lấy cái tang cháu chạy lên đầu cho toàn. Và đến bây giờ là tháng 4 này, mẹ cháu một năm chưa có ngày nào mà cháu bỏ cái tang. Tại vì cài cái tang lên đầu là phải cầu nguyện cho mẹ, bỏ cái tang xuống là cầu nguyện cho mẹ. Cháu vẫn không đủ. Cho nên là những ai còn mẹ, bất cứ chuyện xảy ra chung quanh mình đều có thể giận người này người kia, nhưng riêng với mẹ thì không. Tại vì mẹ không có tồn tại với mình bao nhiêu nữa đâu. Và những khi mà mình tiếc thì mình cũng không còn làm cái gì hết. Mẹ cũng dựa đất hoặc là mẹ đã mang đi thiêu rồi. Bao nhiêu cái sự hối hận hay là có buồn như thế nào đi chăng nữa, cũng không còn mẹ để mà mình. Cô biết tí đúng không, cháu kể một cái này. Lúc mà cháu về Việt Nam mình đầu tiên á, lúc đó cháu cũng có chồng có con rồi, mà mẹ cháu hôn cháu nha. Mẹ cháu chạy trong phòng, mẹ cháu ngủ, mẹ cháu hôn cháu. Cháu còn chạm với cháu ớn nữa giờ. Cháu nói, ủa tại sao mẹ mình cứ hôn lên mặt được như vậy, cháu cứ nằm im cho mẹ hôn. Nhưng mà cháu cứ thấy hơi hơi rợn người là tại vì nước miếng của mẹ dính vào mặt mình. Cô biết tí hiểu không? Mà cái điều đó thì mình ướt á, không có nữa. Bây giờ có bao nhiêu nước miếng của mẹ dính mông người mình cũng được, nhưng mà không còn nữa đâu, không còn nữa, cái đó nó qua rồi. Cho nên là cái bạn gì đó ơi, đừng bao giờ mà nghĩ một cái điều gì phiền mẹ mình, tại mẹ mình cả một cuộc đời chỉ biết cho con cho cháu thôi. Thôi cháu chia sẻ chút xíu rồi, tại cháu cũng hơi xúc động rồi.
Vâng, cảm ơn Nguyên rất là nhiều đã chia sẻ cái tâm tình của mình cho tất cả quý thính giả ngày hôm nay, nhất là với cô Nga Đoàn. Nhắc đến mẹ thì thật sự ra là Bích Ti cũng mất mẹ, Bích Ti mất bố, thành ra Bích Ti rất là xúc động. Khi mà nhắc đến cụ thì cũng phải nói là ngày nào mình cũng nhớ mẹ hết á. Ngày nào cũng có nhớ mẹ rồi lên thắp nhang trên bàn thờ cho mẹ. Rồi ví dụ như ngày nào Bích Ti ở nhà đó thì Bích Ti cụ thích uống cà phê buổi sáng thì mình cũng uống cà phê, mình pha một ly trà hoặc một ly cà phê mình để lên bàn thờ, mình lên mình thắp một nén nhang, hoặc là mình thay nước, hoặc là mình có những mua trái cây tươi đó, dạ vâng, để lên bàn thờ. Mình chỉ biết làm chuyện đó thôi, bây giờ thật sự ra hối hận thì cũng đã muộn rồi, nhiều chuyện lắm không có thể nào bù đắp được đâu.
Dạ vâng,
cảm ơn Nguyên và chúc cho Nguyên và gia đình lúc nào cũng có sự an bình và hạnh phúc nha.
Dạ vâng, Thanh Huyền cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều đã gọi vào và tham gia chương trình. Vâng, thưa cô Bích Ti, đến tới đây thì chương trình của chúng ta không còn thời gian nữa. Thanh Huyền xin kính mời cô đúc kết chương trình, thưa cô.
Dạ vâng, thì Bích Ti hôm nay nhân cái lời tâm sự của cô Nga Đoàn mà chúng ta nhắc về mẹ hơi nhiều. Thật sự ra mẹ thì để trong tim chúng ta, những sự thương mến, yêu mến của mẹ thì chúng ta không bao giờ nói hết được cả. Nhất là hôm nay thì Bích Ti nghĩ rằng các dì như dì Tư, dì Mười đó, cái tuần vừa rồi Bích Ti có nói chuyện với, sau chương trình thì Bích Ti có được dịp nói chuyện với dì Mười. Dì Mười cũng đang bị đau ốm đó, thành ra dì Mười có lẽ vì như vậy mà dì Mười không có gọi điện thoại dì Tư chứ. Xin lỗi là dì Tư không có gọi điện thoại vào được. Tuần vừa rồi thì có dì Mười gọi nhưng mà dì Tư không có gọi được. Thành ra là Bích Ti không biết là dì Tư có khỏe hay là không. Mong rằng dì Tư cố gắng để mà giữ gìn sức khỏe, rồi đi bác sĩ uống thuốc cho đều đặn và trở lại chương trình. Bởi vì thiếu vắng những cái các quý vị mà hay gọi vào đài ấy, thì mọi người cũng nhớ, nhất là Bích Ti cũng rất là nhớ những cái giọng thân quen như vậy. Mong dì Tư sớm khỏi bệnh và dì Tư trở lại với chương trình nhé. Và vâng, thì đối với cái lá thư của Nga Đoàn ngày hôm nay thì cô Bích Ti cũng nghĩ rằng là mẹ nào cũng vậy, mẹ chồng cũng như là mẹ ruột của mình. Mẹ chồng thì hơi khó tính, thì mẹ chồng nào Bitty cũng nghĩ là cũng hơi khó tính, cũng hay bắt bẻ con dâu. Nhưng mà mình muốn cho nó vui vẻ trong gia đình, cũng như là để cho chồng mình biết rằng mình coi hai, không có bên nào nặng, cũng chẳng có bên nào nhẹ cả. Thì phải ngồi nói chuyện lại với chồng. Và cũng như các quý vị vừa rồi chia sẻ nói là nhờ chồng đi, thay vì mình vào thăm á, thì có một tuần một vài ngày thì cứ nói nhờ chồng đi vào thăm dùm cho mẹ, hoặc lo dùm cho mẹ, nói chuyện với bác sĩ, với gì, coi chừng những cái hồ sơ về bệnh lý của mẹ, hoặc là những cái thuốc men cho mẹ, thì cũng nhờ người chồng của mình giúp đỡ vào. Thì mình về nhà mình lo cho con mình, thì thay vì ông về nhà thì ông không có biết lo cho con cái, thì chính mình về lo, thì để cho ông vào ông lo cho mẹ mình. Thế không ạ? Thì lúc đó ông có một cái trách nhiệm riêng của ông nữa, và ông nghĩ là ông là một người quan trọng trong cái việc săn sóc cho người mẹ vợ của mình. Thì Bitty nghĩ rằng cái đó là cái tâm lý mà có thể là chúng ta có thể áp dụng được. Và hơn nữa là đối với mẹ chồng cũng vậy, chắc cũng lớn tuổi rồi, thì các cụ khó tính, thì mình cũng phải giải thích cho mẹ chồng biết là mình cần phải chia sẻ những cái công việc với trong gia đình, là phải cố gắng để mà, nghĩa là để hài hòa giữa mẹ chồng khó tính với là mình, nhưng mà đừng có gắt gỏng với cụ. Bởi vì cụ thấy mình lơ là lo cho chồng con, tức là lo cho con trai của cụ thì cụ cũng nóng ruột lắm, rồi lo cho cháu của cụ, cháu nội của cụ nữa thì cụ cũng nóng ruột lắm. Cái điều đó, cái điều tâm lý chung mà thôi. Nhưng mà cố hài hòa, lấy cái tình thương để mà mình đối xử với nhau, thì cái điều đó không có ai nỡ nào mà mình, họ có thể họ nói là mình bỏ bê gia đình, bởi vì mình lo cho mẹ của mình mà, chắc không có đến nỗi nào đâu. Đó, rồi còn cái chuyện mà thêm người ngoài giúp đỡ thêm, thì thật sự Bitty nghĩ rằng cái đó nó cũng không có work lắm. Bởi vì người ngoài mình có thể mình mướn người được, nhưng mà họ có thể chăm sóc trong cái nursing home hoặc là trong bệnh viện cho người thân của mình. Nhưng mà tuy nhiên cái vấn đề tinh thần nó rất là quan trọng. Mà hơn nữa, người ngoài nhiều khi họ không biết về cái bệnh trạng, họ chỉ có làm cái công việc của họ thôi, là đến rồi ngồi coi các cụ cần cái gì, rồi lau mặt lau mũi các cụ, hoặc là giúp các cụ vào đi ra vào buồng tắm này chẳng hạn, như vậy đó. Thì chứ còn vấn đề mà bệnh lý hoặc là hồ sơ mà về liên lạc với bác sĩ với lại y tá này nọ, thì thật sự ra là phải có người thân của mình để đến để mà theo dõi hàng ngày đó. Dạ, thì có thể giúp đỡ thêm trong những giờ mình không có mặt tại đó, nhưng mà thật sự ra chính là những người thân trong gia đình trực tiếp, như vậy thì nó mới giúp cho cái người bệnh nhân đang nằm ở trong bệnh viện được. Thì Bitty chỉ có mấy cái điều mà chia sẻ như vậy, và mong rằng Nga đoàn cố gắng mà trong cái thời gian này rất là khó khăn. Bitty hiểu được những cái chuyện mà có mẹ đau, bố đau trong bệnh viện, Bitty rất là thông cảm. Và mong rằng cái gì cũng vậy, rồi nó cũng sẽ qua đi. Nhất là những người mẹ, người bố của mình ấy, mình chỉ có một mình mẹ với bố mà thôi. Để mà mình săn sóc trong lúc các cụ còn sống. Thành ra là cái gì chăng nữa mình cũng phải ưu tiên để dành cho các cụ, tứ thân phụ mẫu, cụ nào cũng vậy, bên chồng cũng như là bên của mình cũng vậy. Mình phải cố gắng để mình hài hòa hai bên hết tất cả, để mình săn sóc cho các cụ đầy đủ với cái bổn phận của người con cũng như là của người dâu của mình. Như vậy thì không có ai nỡ lòng nào mà có thể trách mình được, người chồng cũng như là bên gia đình chồng không ai nỡ lòng nào mà trách móc mình là mình bỏ lơ gia đình này nọ. Bởi vì cái điều đây là cái điều bổn phận của mình, của một người con, để mà săn sóc những các quý vị lớn tuổi, những bố mẹ già lớn tuổi như vậy, trên 80 hết cả rồi. Dạ vâng, đó là những điều mà Bitty mong được tất cả các quý vị lớn tuổi đang nghe chương trình hôm nay. Nếu mà có con cháu, con dâu hoặc là con rể cũng vậy, thì xin quý vị thông cảm cho những trường hợp như trường hợp của cô Nga Đoàn như thế này. Thì rất mong là nếu mà quý vị thông cảm được cho những người con dâu hoặc là con rể thì như vậy là quá tốt, để cho gia đình các con của quý vị có thêm những cái hạnh phúc, và quý vị lại được ơn phước nữa. Thì không có gì quý bằng những cái chuyện mà quý vị có thể trải lòng ra, đừng có khó khăn với các con cháu của mình. Thì thật sự ra ai cũng có cái lòng nhân ở trong người hết, có cái tâm tốt ở trong người hết, nhưng mà mình phải biết ứng dụng trong cái đúng lúc thì là nó quý hơn bất cứ lúc nào. Dạ vâng, và Betty xin cảm ơn tất cả những sự lắng nghe của quý thính giả thân thương trong chương trình, và cảm ơn những sự chia sẻ, những ý kiến xây dựng của tất cả các quý vị ngày hôm nay, và mong tất cả mọi quý thính giả lúc nào cũng có một cái mái ấm gia đình cũng như một gia đình an bình, hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới. Cô Betty cảm ơn Thanh Huyền và Nhã Quyên đã đi họp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Thanh Huyền xin cảm ơn cô Betty rất là nhiều cho chương trình ngày hôm nay, và cũng xin được cảm ơn những quý vị vẫn còn đang giữ làn sóng của Sài Gòn Radio Dallas và những quý vị đã gọi vào và tham gia chương trình cùng với Thanh Huyền, Nhã Quyên và cô Betty. Thanh Huyền xin chúc cô Betty có một buổi tối thật là an lành và hạnh phúc bên gia đình. Xin hẹn gặp lại cô trong chương trình này vào tuần sau.
Xin cảm ơn.